Thì đây là Phật mới chánh đáp: Này Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, vọng tưởng chấp có, ngã nhân chúng sanh và thọ mạng, nhận bốn thứ điên đảo làm ngã thể thật, do đây liền sanh hai cảnh yêu ghét. Ở nơi cái thể hư vọng thêm một lớp chấp hư vọng nữa, hai cái vọng nương nhau mà sinh ra cái vọng nghiệp đạo. Vì cái vọng nghiệp nên vọng thấy lưu chuyển, rồi người chán sự lưu chuyển lại vọng thấy niết bàn, do đây mà chẳng thể vào được tánh giác thanh tịnh, chứ chẳng phải là tánh giác nó chống cản không cho mọi người vào. Và có những người vào được cũng chẳng phải là vì tánh giác nó cho vào. Đây thì Phật chỉ rõ, nghĩa là sở dĩ mà tu hành nó còn bị những cái chướng đạo đó, là do cái vọng tưởng chấp bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ mạng, tức là bốn thứ điên đảo, tức là do vọng tưởng chấp bốn cái tướng này, làm cái ngã thể của mình đó, cho nên rồi thành chướng, chướng là từ chỗ đó. Mà ở đây thì Ngài nói là từ vô thủy, tức là tất cả chúng sanh đã từ vô thủy tới nay đó, là do cái vọng tưởng chấp này. Nói từ vô thủy đến nay ta biết rằng cái gọi là cái vọng chấp này đó, nó là sâu, nó là xa xôi, tức là cái mê này nó không biết từ bao giờ, rất là lâu xa, coi như là không có thấy đâu là đầu mối hết, chỉ do là bất giác thôi. Nghĩa là ngay cái một niệm cái bất giác từ ban đầu đó, rồi nghĩa là lầm chấp bốn tướng đó, đi vào trong luân hồi, thành ra nó chướng, nó mê mất cái tánh cái viên giác. Cho nên ở đây thì Phật bảo là điên đảo rồi vọng tưởng chấp. Điên đảo nghĩa là thấy lộn ngược á, không phải thật mà chấp cho là thật, mà chấp đây là vọng tưởng chấp chứ không phải là thật gì hết. Tức là vọng tưởng chấp có bốn cái đó là cái ngã thật, chứ không phải là thật có bốn cái ngã như vậy. Thì bốn tướng này nó có thô và có tế, thấy không? Ở đây thì Phật chỉ rõ bốn cái tướng tế trong cái công phu tu hành nó ngăn chấp, còn thường thì mình gọi là mới tu hay là chưa tu thì nó cũng là nó chấp bốn cái tướng thô. Thô thì tức là chấp có ngã, như là Ngài Phi Phong đó, tức là Ngài Phi Phong, Ngài Tông Mật với Ngài Giải, nghĩa là chấp có cái tự thể thì đó là ngã, tức là chấp cái thân tâm năm ấm này, tức là trong cái năm ấm này có cái tự thể, cho đó là ngã, thì đó gọi là chấp ngã, chấp ngã của thân tâm mà năm ấm, tức là chấp năm ấm là ngã, tức là có cái chủ thể, chứ sự thật thì năm ấm nó là gọi là năm thứ, nghĩa là dương hợp, dương hòa hợp, chứ không có cái thật thể gì hết, nhưng mà chấp có cái ngã, do đó mà theo đó mà lưu chuyển luân hồi, cho nên thì đó gọi là ngã tướng. Rồi chấp cái ngã này á, nó lần lượt nó đi đến các cái thú khác là nhân, tức là cái ngã này đó lần lượt nó sanh đến các cái thú khác, tức là các trời người Atula đường vân, nó các cái thú khác đó, thì vậy tức là nhân, tức là nhân đối với ngã, ngã chỉ là một. Rồi đối với cái ngã này thì đó gọi là nhân, tức là nó lần lượt nó đi đến các thứ khác. Rồi chấp cái ngã nó có thạnh, có suy, có khổ vui, mọi thứ nó biến đổi, nó tương tục không có dứt, thì đó là cái tướng chúng sanh. Còn chấp cái ngã này nó có một cái mạng căn mà chẳng dứt, tức là kéo dài, nó dừng trụ trong một cái kiếp báo, tức là trong một kiếp sống này, thì đó gọi là thọ mạng. Thì tức là chấp có một cái mạng sống kéo dài trong cái kiếp này, thì cái đó chính đó cũng là gọi là cái tướng khác của cái chấp ngã thôi, tức là cũng có cái ngã, cho nên rồi ai mà đoạt mạng trong đó, tức là đụng đến mình, cho nên rồi sanh là quán hận, cho nên đó cũng là cái tướng khác của cái chấp ngã, thì đó gọi là cái tướng chấp ngã thô. Đó. Thì tuy nói là bốn nhưng mà cũng chung lại là cái chấp ngã, là cái tướng ngã thôi. Còn cái phần tế đó thì như trong kinh nó sẽ giải thích. Đó. Thì đó chính là gọi là cái chấp, mà gọi là chấp điên đảo, nhiều đời, nhiều kiếp. Nó không phải thật có cái ngã thể như vậy, nhưng mà do cái vọng tưởng chấp thôi. Cho nên từ đó mà nó thành ra cái chướng đạo. Nghĩa là vốn, nghĩa là cái chân thật á, chính mình đó là cái bất sanh bất diệt, không, nó là cái sẵn có từ bao giờ, không, chứ không phải là do cái duyên hòa hợp, nghĩa là trước khi có chúng sanh này thì nó đã có rồi, không, nhưng mà lại mê nó, tức là bất giác mê nó, cho nên quên hẳn, không còn biết tới nó nữa. Đó. Mình bây giờ thì cũng có cái duyên lành là được học Phật, được nghe Phật nhắc đó, thì mình biết là có đó, nhưng mà còn chưa tỏ ngộ được. Còn những chúng sanh mà chưa có duyên vậy đó, thì coi như là quên hẳn, không còn biết tới nó nữa. Rồi có khi là cho là không có luôn nữa. Nghe tới nó là coi như không biết cái gì, là cho nó không có. Nghe nói tới đó là giống như là nói chuyện đâu đâu không. Đó. Cho nên đó gọi là cái bất giác, cái mơ làm quá sâu, quá nhiều đời, thấy không? Nghĩa là cái thật đó mà là quên hẳn, mà chỉ nhận cái ngã gọi là năm ấm, cái ngã của thân tâm này, nó là cái ngã hư dối đó thôi, thấy không? Mà cái này thì nó là tạm nương bốn đại hòa hợp, cho nên chấp nó là mình, cho nên ở đây gọi là nhận bốn thứ điên đảo đó làm cái ngã thế thật. Do đây mới liền sanh ra hai cảnh yêu ghét, tức là chấp nó là ta, thì thuận với nó thì sanh yêu, rồi nghịch với nó thì sanh ghét, đó, với nó là mình, đó. Cho nên từ đó mà sanh ra cái gọi là cái vọng nghiệp, nghĩa là do có yêu ghét đó, thì như vậy nó, chấp nó là mình đó, đã làm cái hư vọng rồi, làm cái mê rồi, rồi còn theo đó lại mà sanh yêu ghét nữa, trồng thêm lớp mê nữa, cho nên ở đây gọi là ở nơi cái thể hư vọng đó thì thêm một lớp hư vọng nữa đó, rồi hai cái vọng nó nương nhau mà sanh ra cái vọng nghiệp đạo, tức là tạo nghiệp, nó thành ra cái vọng nghiệp, nó dẫn mình đi trong luân hồi. Cho nên đối với cái chỗ này thì những người mà gọi là sanh tâm lý đó thì nó dễ gạt mình, mình cũng dễ bị gạt, thấy không? Đó. Nghĩa là người mà sanh tâm lý thì biết cái tâm lý đó rồi, thì ví dụ như giờ họ muốn mình là làm gì đó, cái khen mình chút cái thấy vui, vui cái làm chết bỏ. Đó. Cho nên rồi nhiều khi gọi là tâm lý, mà gọi là tâm lý quá đó, thì cũng thành nghĩa là dối, không thật nữa. Đó, cho nên mà mình á thì bởi vì yêu cái ngã này, cho nên cái thuận nó là thôi. Nhiều khi mình dở không có tài gì, nhưng mà khen có tài cái thì cũng thấy thích, không? Hoặc tướng mình không tốt gì nhưng mà khen tốt thì cũng thấy vui. Đó, nhưng mà không thật, thực không phải vậy. Cho nên đó cũng là cái dối. Đó, cho nên rồi từ cái chỗ mà yêu ghét đó tạo thành cái nghiệp, không? Nếu mà họ chê cái thì ghét, ghét thì sân, sân rồi thì tạo nghiệp, cho nên từ đó mà dẫn đi trong luân hồi, không biết đâu là cái đường về, cho nên gọi là một lớp mê chồng thêm lớp mê. Giờ muốn giải thoát á là phải thôi tạo nghiệp chứ không gì khác, không? Cho nên ở đây thì kinh nói rõ, không? Ở nơi thể hư vọng, rồi thêm một lớp vọng chấp hư vọng nữa, rồi hai cái vọng nó nương nhau mà sinh ra cái vọng nghiệp đạo. Rồi vì có cái vọng nghiệp đó cho nên vọng thấy có lưu chuyển, thấy không? Như vậy thì nghiệp cũng là cái hư vọng chứ không có thật thể. Vậy thì đã là hư vọng thì mình cũng có thể trừ, chứ không phải là nó cố định. Do đó mà mình có đủ cái niềm tin để mình tu, để mình giải thoát, chứ không phải là đổ thừa nghiệp. Nhiều khi rồi mình nghe nói nghiệp mà nó là thâm căn cố đế, nó là sâu dày, rồi thành ra có cái chấp đó, thành ra là thật, là cố định, là thành ra nó làm chướng ngăn mình. Ở đây thì thấy rõ nghiệp nó cũng là cái gọi là cái hư vọng chứ không có thật thể. Đó, cho nên từ cái hư vọng đó, đó rồi cứ lẩn quẩn trong đó, rồi mà không có thấu được đó thì cứ lẩn quẩn trong sự hư vọng hoài. Cho nên đây do cái vọng nghiệp đó rồi mới dũng thấy có lưu chuyển là theo đó mà dẫn mình trong luân hồi, cứ sôi lăn trong đó. Rồi người mà chán sự lưu chuyển đó thì vọng thấy có niết bàn, tức có niết bàn để mà đối với sự lưu chuyển đó. Cho nên ở đây là Phật mới nói là như vậy, cho nên rồi chẳng có thể vào được tánh gọi là tánh giác thanh tịnh, chứ không phải là tánh giác nó chống cản, nó ngăn, nó không cho mình vào, không cho mình thể nhập. Nghĩa là do mình, nghĩa là do cái tình chấp của mình thôi. Rồi có người mà vào được cũng phải không phải là vì cái tánh giác nó cho vào. Tánh giác thì nó không có cho, không có ngăn, nhưng mà do cái tình chấp của mình mà thành nó ngăn ngại thôi. Cho nên ở đây mình phải xác định rõ cái này là cái hư vọng, là không phải thật ta, không phải thật mình, để mà mình mở lối ra, chứ không thể bám chặt vào đó. Nhưng đúng lý thì nó đã là vọng rồi thì nói mà ra đó thì đó cũng là một cái phương tiện, cái lời nói phương tiện thôi, chứ sự thật nói ra chứ không có ra đâu hết, chỉ là giác trở lại đó là xong. Cho nên đây kinh nói là người chán lưu chuyển thì vọng thấy có niết bàn, tưởng đâu là có một cái chỗ để mà ra đó, chứ sự thật ngay đó giác trở lại thôi. Nghĩa là nói chung là chỉ do cái tình chấp, do tình chấp mà thành chướng chứ không gì khác. Cái chấp hết thì là mình tự ở trong viên giác rồi, tức là chính mình là viên giác rồi thì còn ra vào cái gì nữa, thì cũng đâu, hoặc là đâu có cái viên giác nào mà nó cho mình vào hay là nó chống ngăn mình, chính mình là viên giác rồi. Cho nên cái căn bản là sạch cái tình chấp đó là xong. Nên là còn cái tình chấp là còn ở trong mê, tức là trong vô minh. Mà trong cái vô minh á thì nói gì làm gì cũng là mê, cũng là mang cái vô minh. Giống như là mình còn đang mộng thì làm gì nói gì là cũng ở trong mộng. Cho nên mà thấy được cái đó, giờ còn ở trong vô minh thì nói gì là cũng mang ở trong vô minh đó. Cho nên ở đây Phật nói rõ, thế nên động niệm và dừng niệm đó đều thuộc về mê muội. Cái này dù động niệm hay là dừng niệm nó cũng đều là thuộc mê muội. Tức là còn mê thì vừa nói động niệm hay nói dừng niệm gì cũng là mê, bởi động là sanh, còn dừng là diệt. Như vậy thì cũng nằm ở trong cái tướng sanh diệt đối đãi thôi. Nghĩa là đã là lấy cái vô minh nó làm chủ thể của cuộc sống này, vô minh nó làm chủ rồi, thì nói động nói tịnh gì cũng là nằm trong vô minh đó. Quan trọng là giờ phải tỉnh mộng, mở mắt ra, đó là cái trọng yếu. Cho nên đây là Phật mới giải thích lý do thêm nè, bởi vì sao? Vì do có vô minh sẵn từ vô thủy làm chủ tể chính mình mà tất cả chúng sanh đó sống không mắc tuệ, tức là sống không có mắc trí tuệ. Giờ mình phải mở mắt ra thôi. Vì không mắc tuệ thì thân tâm vân vân tánh nó đều là vô minh. Lấy cái gọi là cái vô minh mà từ vô thủy đó làm chủ tể của cuộc sống này, cho nên rồi cả thân tâm đều là coi như là nằm trong vô minh đó. Ví như có người chẳng tự đoạn dứt mạng mình, nghĩa là mạng sống của mình không có thể tự đoạn dứt được, bởi vì chính lấy nó làm mình rồi, thấy không? Cho nên đây điều này là nhắc nhở cho mình chớ có quá tin vào thân tâm này đó. Bởi vì đây là thân tâm này thánh nó đều là vô minh đó, cho nên đừng có mà quá tin vào nó, đừng có gọi là tự hào tự ý lại vào nó. Cho nên kinh Đế Bàn có một cái thí dụ là như người mù, có người mù họ chẳng biết là màu sắc của sữa là như thế nào, rồi có người khác á mới vì họ mà lần lượt thí dụ sữa nó là như con sò, tức là sữa nó màu trắng á, như con sò hoặc là như hạt gạo hoặc là như tuyết đó, tức là màu sắc của sữa này như con sò, như hạt gạo, như tuyết. Nhưng người mù kia cũng vẫn không hiểu được màu sắc của sữa là gì hết, vì chưa mở mắt ra, nghe nói sò, nói tuyết, nói vậy chứ đâu biết gì. Mà chẳng những vậy đó, còn tưởng tượng thêm nữa, thành ra tưởng tượng thế này, tưởng tượng thế nọ, lại càng xa thêm nữa. Cho nên thì đây cũng vậy, chưa hết vô minh, giống như là còn mù đó, thì làm gì là cũng mang màu sắc vô minh ở trong đó, cũng có ít nhiều cái ngã. Cho nên đây thì đã nhắc mình đó, không chớ có mà gọi là quá tin vào nó, tức là quá tin vào cái thân tâm này. Ngài mới nói thí dụ cũng như người mà chẳng tự đoạt, gọi là đoạn dứt cái mạng mình, không? Bởi vì mạng này á, là mình, là ta, là đoạn dứt nó, thành ra chặt đứt cái ta này sao? Chặt đứt cái ta này thì còn gì sống đây? Cho nên là đâu có tự dám mà đoạn dứt nó, không dám mà trái bỏ nó, mà không dám trái bỏ nó tức là phải thuận theo nó, là sống theo vô minh, không? Đó. Vì vậy nên biết là có ai yêu mến ta thì ta tùy thuận với họ, còn ai chẳng tùy thuận thì liền sanh quán ghét, vì cái tâm yêu ghét mà nuôi dưỡng cái vô minh, nên người cầu đạo tiếp nối nhau theo nhau đều chẳng thành tựu. Đó là cũng vì cái ngã, cũng vì cái ta này, tức là bám chấp vào nó. Cho nên là cứ luôn luôn là cho nó là mình, cho nên rồi mà nó là mình thì luôn luôn nó là đúng, cho nên ta thì lúc nào cũng là đúng. Đó, vì ta thì làm sao sai được. Đó, cho nên từ cái đó cho ta là đúng đó, cho nên rồi luôn luôn là muốn người khác là phải nghe theo ta. Đó, chính cái đó là cái mà nhiều khi là sanh chuyện, sanh phiền não cũng từ đó. Vậy tức là nghe theo á, tức là thuận với nó, mà thuận với nó tức là thuận theo ta thì ta yêu. Đó, còn trái lại tức là nghịch với nó là nghịch với ta thì ta ghét. Đó, do đó mà từ cái yêu ghét đó là nuôi dưỡng vô minh chứ gì. Yêu ghét đó là thuận theo ta, tức là gốc từ cái vô minh, cái ta. Cho nên gọi là người mà cầu đạo thì cứ theo đó, tiếp nối nhau tiếp nhau đó mà chẳng thành tựu được là từ chỗ đó, không? Nghĩa là nuôi dưỡng cái tâm yêu ghét, không? Là nuôi dưỡng cái ngã, nuôi dưỡng cái vô minh là trái với cái đạo của mình đến. Nhưng mà có cái chỗ này, cái ngã, không? Cái ngã là cái mà mọi người đang chấp, đang sống, đụng vào nó đó là coi như là đau lắm rồi, không? Vậy thì Phật không biết làm sao mà Ngài cứ nói đến nó hoài, cứ nói đụng đến nó hoài vậy? Đó là một điểm, không? Bởi vì ở đây á là Phật thương chúng sanh, muốn chỉ ra cái lẽ thật, muốn để coi như là muốn trị cho cái lành bệnh cho chúng sanh. Mà muốn trị lành bệnh á thì phải dám chịu đau. Tức là như là cái mụn nhọt, không? Cái mụn nhọt thì giờ muốn trị nó thì cũng phải dám chịu đau để mà giải phẫu nó, hoặc là lễ chích nặng mũ ra thì mới có thể chống lành được. Chứ còn cái thương nó để nó hoài làm mũ hoài sao, nó còn lan rộng ra thêm nữa. Thì đây cũng vậy, Phật vì thương, không? Cho nên mới chỉ thẳng cái lẽ thật đó để cho mình nhận rõ, mình biết để mình giải tỏa, chứ không phải là chiều theo nó. Cho nên là người mà gọi là tu hành giải thoát à, thì mình phải dám gọi là can đảm để mà đối diện với sự thật đó à, để nhận rõ ra cái lầm, cái mê, rồi mình mới chuyển hóa à, thì mới đi đến giải thoát đó. Đó là cái ý nghĩa ở đây là Phật nói rõ không? Đó.